Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 11 Đối phó với bản ngã, đóng đinh con người cũ. Hàng năm, khoảng tháng 3 hay tháng 4 của mùa thương khó phục sinh, vào thứ sáu tuần thánh, một số người công giáo mộ đạo ở Cutut thuộc thành phố San Fernando của Philippines thường tổ chức nghi lễ đóng đinh chính mình trên cây thập tự để tái hiện lại cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh năm xưa. Những người tình nguyện thực hiện nghi lễ này chấp nhận bị quất trên lưng bằng những thanh tre hay dây thừng đến tóe máu, rồi để cho người ta đóng đinh vào cây thập tự bằng những chiếc đinh không rỉ sét và được thanh trùng kỹ để không bị nhiễm bệnh. Cảnh tượng đẫm máu này khiến du khách không khỏi rùng mình, kinh hoàng, khiếp sợ. Nhưng những người mộ đạo này lại tin rằng sau khi chịu đóng đinh rồi, trở xuống tiếp tục sống cuộc sống bình thường của họ sẽ khiến thân thể mình được tẩy trần và Chúa Giêsu sẽ tha thứ hết những tội lỗi họ đã vi phạm. Thật ra, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự để chết thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại, Ngài không đặt điều kiện đòi hỏi chúng ta phải trả cho Ngài bằng công đức nào cả. Chúa chỉ phải chịu chết thay cho con người một lần là đủ cả. Nên trước khi tắt hơi trên cây thập tự, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 30. Tuy vậy, chúng ta cần biết rằng phần ban cho sự tha thứ của Chúa đã thực hiện xong. Nhưng để nhận được sự tha thứ này, chúng ta phải sẵn sàng đưa tay ra tiếp nhận và bằng lòng tin cậy hoàn toàn vào công giá cứu chuộc của Ngài, chứ chúng ta không cần phải tự đóng đinh mình thêm một lần nữa. Thế nhưng, vì sao sứ đồ Phaolô lại nói trong Galati chương 2 câu 20 rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa? Thế nhưng, vì sao sứ đồ Phaolô lại nói trong Galati chương 2 câu 20 rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Lời tuyên bố này của sứ đồ Phaolô xuất phát từ lòng cảm kích sự hy sinh quá lớn của Chúa Giêsu trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của chính mình. Cái giá Chúa phải trả cho sự tự do của ông đối với sự cai trị của quyền lực tội lỗi trong ông là quá lớn. Chính tình yêu vô đối của Chúa đã làm rung động trái tim ông và đã thiết lập nên mối dây liên kết thâm sâu giữa ông với Chúa, đến nỗi ông cảm nhận được sự hiệp nhất giữa mình với Chúa ngay trong sự đớn đau của Ngài trên cây thập tự, cùng với sự phục sinh vinh hiển trong Ngài nữa. Ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không có nghĩa là ông phải chịu bằng hành động thật sự bị đóng những chiếc đinh nghiệt ngã vào thân thể hay chết của mình, nhưng là có sự hiệp nhất giữa Thánh Linh của Chúa với tâm linh mới mẻ được làm sống lại của ông do sự chết của Chúa, đã trị được tận gốc cái nọc của sự chết đang chi phối bản ngã tội lỗi bên trong ông. Đó cũng chính là bí quyết để ông có thể đối phó với bản ngã tội lỗi của con người cũ và thắng hơn nó. Và bí quyết đó chúng ta cũng có thể học hỏi và áp dụng để đối phó với bản ngã của mình. Thứ nhất, đối phó với bản ngã bằng cách đóng đinh cái tôi vào cây thập tự với Đấng Christ. Đóng đinh cái tôi vào cây thập tự với Đấng Christ là phương cách đối phó với con người cũ của sứ đồ Phao-lô. Con người cũ của Phao-lô vốn rất mạnh mẽ, vì ông là người có quyền công dân ưu tú của đế quốc La Mã hùng mạnh thời bấy giờ, vừa có tài trí, học thức, địa vị, quyền thế trong tay. Ngoài ra ông còn có cả tư cách đạo đức và lý tưởng sống cho niềm tin tôn giáo Do Thái truyền thống nữa. Nhưng khi gặp Chúa Giê-xu trên con đường Đa Mách, ông đã được soi sáng để thấy rõ con người cũ ấy chỉ đáng bị hư mất mà thôi. Ông phải tự thú nhận về tình trạng bất lực đáng chết của mình. Đó là: tôi muốn làm điều lành mà điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Theo Roma chương 7 câu 21. Vì thế, khi được Chúa chữa cho sáng mắt, ông đã nhiệt thành tiếp nhận Ngài làm chủ cuộc đời mình và được trở nên một người mới trong Chúa nhờ nhận thức rõ ràng rằng do công giá cứu chuộc của Đấng Christ mà ông mới được tái sinh đổi mới. Nên ông phải tiếp tục trân trọng giữ gìn sự sống mới này bằng cách coi mình như bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng Christ, không để đời sống cũ đáng chết có cơ hội trỗi dậy nữa, vì như vậy sẽ khiến sự chết của Chúa thành ra vô nghĩa đối với ông. Ông đã nhận biết giá trị rất lớn của sự chết Đấng Christ đối với ông là để giúp cho con người cũ của ông phải chết đi. Và nay ông còn sống trong xác thịt này thì không phải là ông sống nữa, mà Đấng Christ sống trong ông. Nghĩa là có sự liên hiệp giữa Chúa với ông một cách sống động trong tâm linh, để ông biết nhờ cậy quyền năng của Chúa một cách tích cực mà làm chết các chi thể mình ở nơi hạ giới, như ông đã khuyên dạy cho hội thánh Chúa tại Côlôse trong thư Côlôse chương 3 câu 5. Không phải như cách cầm đinh mà đóng vào thân thể và làm cho huyết mình phải đổ ra một cách hãi hùng như những người mộ đạo ở Philippines đã suy nghĩ, mà là nói không với những khao khát bên trong của con người cũ luôn xu hướng về những điều tà dâm, ô uế tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Đóng đinh vào cây thập tự giá với Đấng Christ còn hàm ý rằng chúng ta nhận thức rõ thái độ dứt khoát của Đức Chúa Trời, thánh khiết, công bình đối với tội lỗi, là không có sự thỏa hiệp, mà là phải triệt tận gốc cái nọc của tội lỗi bằng chính sự chết. Y như lời Chúa dạy, tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6 câu 23. Nhưng nhờ ơn thương xót của Chúa mà chúng ta không phải gánh lấy hậu quả tội lỗi ấy một mình, mà chính Ngài đã gánh cho chúng ta. Chỉ bởi đức tin trong Đấng Christ, chúng ta sẽ được quyền phép của Chúa mà được hiệp nhất trong sự chết của Ngài. Nghĩa là Đức Chúa Trời xem chúng ta như đã đồng chết trong Đấng Christ cho tội lỗi, và cũng được đồng sống lại sự sống mới phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tóm lại, liên hiệp với Chúa qua sự đóng đinh vào cây thập tự với Đấng Christ là phương cách hữu hiệu để đối phó với bản ngã tội lỗi của con người cũ chúng ta. Vì một khi xem bản ngã như đã chết, thì không còn phải hành động để đáp lại những đòi hỏi hay ham muốn từ dục vọng bên trong xấu xa của bản ngã nữa. Từ đó chúng ta sẽ sống bằng sự sống mới của Chúa, vì chính Ngài đang sống trong chúng ta, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Điều thứ hai, làm thế nào có thể đóng đinh con người cũ vào cây thập tự với Đấng Christ? Dĩ nhiên, chúng ta đã hiểu đóng đinh con người cũ của chúng ta vào cây thập tự với Đấng Christ không phải bằng hành động thật sự cầm những chiếc đinh sắc nhọn để đóng vào thân như những người Do Thái đã từng làm như thế đối với Chúa Giê-xu. Cũng không phải bằng cách tự kỷ ám thị cho rằng mình đã bị đóng đinh rồi, mặc dù không hề có thật như vậy. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta được ở trong Đấng Christ, vì chỉ có ai thật sự ở trong Đấng Christ hay hiệp nhất với Ngài, thì những gì thuộc về Ngài và những sự xảy ra cho Ngài cũng là đang thực sự xảy ra cho chính chúng ta, bởi Ngài chính là sự sống của chúng ta. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nhưng làm cách nào để chúng ta được ở trong Đấng Christ đây? Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30 cho chúng ta câu trả lời. Vả ấy là nhờ ân điển mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Được ở trong Đấng Christ hoàn toàn không phải bởi công đức nào của chúng ta cả, mà chỉ duy bởi ân điển của Chúa và nhờ đức tin chúng ta phó thác mình cho Đức Chúa Trời. Bởi cảm kích tình yêu vô đối của Chúa đã chịu chết cho chúng ta mà chúng ta có thể đáp lại tình Ngài bằng tất cả tấm lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, và bằng lòng vâng phục Ngài trong mọi sự. Chính mối liên kết bởi tình yêu và niềm tin trọn vẹn của chúng ta đối với Chúa đã giữ chúng ta ở trong sự yêu thương của Ngài. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Còn đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ cái tôi của mình. Nghĩa là để có thể đóng đinh con người cũ trên cây thập tự, ngoài điều trước hết là nhờ ân điển Chúa, thì chúng ta phải luôn giữ sự liên hiệp với Chúa mới có thể cùng chịu sự đóng đinh với Chúa được. Muốn được như vậy, chúng ta phải biết giữ gìn mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày bằng cách đọc, học, suy ngẫm và làm theo lời Chúa một cách cẩn thận, nhất là thì giờ cầu nguyện, thưa chuyện hay lắng nghe lời dạy của Ngài sẽ giúp chúng ta được đến gần ngôi ơn phước Chúa, được hiệp thông cùng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, càng giúp chúng ta thấy rõ sự bất khiết xấu xa của con người cũ của mình đáng phải chết thế nào. Điều đó sẽ khiến chúng ta có thêm động lực để biết gớm ghê tội lỗi mà nhờ ơn Chúa để từ bỏ nó một cách hữu hiệu. Tóm lại, cảm nhận tình yêu Chúa qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, lấy đức tin tiếp nhận ân điển của Chúa, sống trong Chúa và liên hiệp với Ngài qua việc đóng đinh con người cũ với Chúa sẽ giúp chúng ta thắng hơn những đòi hỏi của bản ngã xác thịt trong cuộc sống mỗi ngày, để có thể sống với Chúa bằng con người mới hữu ích cho Chúa và cho người.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gạo. Đời linh đình ngơ ngã kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời cha, yêu con xa xa bao la Chúa ơi, Ngài kéo con bên Ngài. Yêu con bao la thiết tha Chúa ơi, từng phút trong đời con tình Chúa không bên bờ. Yêu con xa xa bao la Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời. Yêu con bao la thiết tha Chúa, nghe từng tiếng tim của con. Cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu, cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay và tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.